Phần 10. Sự trì và lý trì danh hiệu Phật.
Hiểu thế nào là chấp trì? Giữ không đánh rớt. Chấp là nắm lấy, trì là giữ ở trong tay, không có để rơi, không để mất. Thế vậy bây giờ con niệm Phật thế nào gọi là con chấp trì danh hiệu? Chúng mình niệm Phật thì không có chấp trì, có chấp mà chẳng có trì, cứ bỏ rớt thì sao? Trì là người ta không đánh rơi cơ, thì nó gọi là trì. Còn bây giờ cô niệm chấp cô quên, thế sao mà gọi là trì được? Như thế thì chỉ gọi là người có niệm Phật thôi, chứ không phải là người trì danh hiệu. Trì là giữ không có để rớt, nghĩa là tâm tâm hằng niệm Phật. Mở mắt ra là niệm, người ta gọi là niệm Phật tương tục đó. Đó là cái người trì tương tục niệm Phật, nghĩa là cái người thường niệm, niệm luôn luôn. Thành là cái danh hiệu nó cứ ở trong tâm mình, mở mắt ra là nhớ đến cái danh hiệu ấy. Nó chưa được bất loạn, nhưng mà nó không quên mất. Nó chợt nó có quên lại nhớ lại ngay, chợt làm cái việc này việc kia, nhưng lại ngay cái lúc bây giờ là cái tâm nó cứ tự nhớ, nó lại tự hiện cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ra. Tâm nó ở trong, cái tiếng niệm Phật nó ở tâm mình rồi, cho nên nó thành thói quen rồi. Cho nên mình có mãi nói chuyện với ai mình quên, nhưng mà đến lúc mà ngừng cái câu chuyện lại là cái tiếng nó lại tự niệm lên, nó nhắc mình, mà mình lại vội vàng mình niệm đi. Đấy. Thì như thế cái danh hiệu nó thường ở trong tâm mình, cho nên mới gọi là người chấp, người trì, trì danh hiệu. Ta nói cái chữ sự trì là thế nào? Tìm có ông A Di Đà, cái đầu ông tròn tròn, cái vai ông tròn tròn ở bên Cực Lạc, có cõi Tây Phương Cực Lạc thật sự. Ta chưa có biết gì đến cái phần lý cả, nhưng mà người ta cứ tin giản dị là có ông Phật hoàn toàn là cái gì cũng hay, cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp. Có ông Phật hoàn toàn thiện ở bên Cực Lạc thật sự, mà người ta niệm ở sự nhớ đến cái ông Phật ấy, ta cầu về với cái ông Phật ấy ở cái cảnh giới Cực Lạc của ông Phật ấy, mà cầu về một cách thiết tha, nghĩa là cái người này đã giác tỉnh được thế gian là khổ, thân này là gốc khổ, những tình ái tiền của bạc vàng sự nghiệp ở thế gian này không tin cậy được, cho nên người ta cầu về Cực Lạc, cầu về với Phật. Thế thì cái người này chuyên niệm Phật gọi là thuộc về sự trì danh, thì cái vị này hẳn là người ta có phần ở bên Cực Lạc. Phải con hiểu thế nào là lý trì? Con hiểu rằng tâm con thường trụ ở khắp mười phương. Tâm con đó chính là chữ A Di Đà, là vô lượng quang, vô lượng thọ, thường trụ ở khắp mười phương. Này, con hiểu như thế là tâm con. Rồi con lại hiểu tâm của Phật thế nào?
Là con hiểu tâm của Phật thì cũng ở khắp mười phương.
Thế mà hễ mà làm thiện ấy thì nó hiện ra cảnh giới tốt, mà làm ác thì nó hiện ra cảnh giới xấu. Cái này con có tin không?
Đó.
Thế ông Phật A Di Đà ông đã hoàn toàn thiện, cho nên cảnh giới của ông nó phải làm sao?
Thì hiện ra những cái cảnh thanh tịnh.
Cảnh hoàn toàn thanh tịnh. Thế mình tin như thế rồi. Thế đó là mình tin được cái phần lý. Vậy thì bây giờ tâm mình đồng thể với Phật, mà Phật thì đã hoàn toàn thiện, cho nên bây giờ Ngài hoàn toàn ở cái cảnh thanh tịnh. Vậy thì mình cầu về cái cảnh ấy, mình tu cái tâm của mình thanh tịnh để mình về cảnh thanh tịnh được không? Đó, thì tin những cái điểm như vừa nói thì gọi là tin về phần lý. Vậy thì lý trì là thế nào? Nhắc lại, sự thì mới thấy Ngài ở Tây Phương, chứ lý là Ngài ở khắp cả pháp giới. Nhất thiết duy tâm tạo, cho nên cõi Cực Lạc cũng là ở tâm của chúng mình. Thì chúng ta học Lăng Nghiêm đó, thấy cái tâm của chúng ta, tâm Phật A-di-đà, cũng như tâm chúng ta vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì vô lượng thọ nghĩa là thường trụ, Vô lượng quang là cái tánh quang này ở khắp mười phương. Thế đó, sự thật là ở khắp mười phương. Thế bây giờ đã ở khắp mười phương thì cõi A-di-đà có ở trong cái tâm của Phật không? Mà có ở trong tâm chúng ta không? Thế cho nên chúng ta mới cầu về được. Chứ nếu ở ngoài tâm mình sao mình về được? Thế cho nên đây nói là do tâm ta sẵn đủ. Tuy rằng sẵn đủ nhưng mà bây giờ mình không làm công đức, mình cứ tham sân si thì mình có được hưởng về cõi cực lạc không? Thế cho nên tuy rằng tâm ta sẵn đủ nhưng mà tâm ta phải tạo nên. Tạo nên tức là phải trang nghiêm. Thế mà với cái lòng tin như thế, con vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, con cầu về Tây Phương. Thế như thế gọi là lý trì. Trong cái quyển niệm Phật mà Vua Pháp Quang đang đọc, Ngài Thi Tích Thiền Sư Ngài nói rằng người không niệm Phật thì không thể nói là cái tâm ấy là Phật được. Chỉ nói cái tâm ấy là nhất chân pháp giới, là bản giác, chứ không nói là Phật. Bởi vì Phật ấy là một sự hiện lên ở trong mười pháp giới. Em Phật là một trong mười pháp giới, cũng như địa ngục là một trong mười pháp giới. Cho nên cái tâm ấy nếu niệm Phật thì mới làm Phật, mới là Phật. Cái tâm ấy nếu niệm ác thì là địa ngục, làm địa ngục. Nó thành sự thành như thế. Còn trong cái lúc nó niệm ác ấy, nó vẫn là bản giá, nó vẫn là nhất chân pháp giới. Thì cái trong cái lúc làm Phật là Phật ấy cũng là bản giác, là nhất chân pháp giới. Nếu nói về thể thì chỉ cái tâm mình là bản giác, là nhất chân pháp giới thôi, chứ không thể nói cái tâm không niệm Phật thì không thể nói cái tâm ấy là. Câu này chị em nhận nghĩa không? Nghĩa ở đây Ngài minh bạch tuy lý trì mà chẳng bỏ sự trì, nghĩa là gì? Cho nên cái vị này là đủ cả hai. Chứ đây Ngài, cái ý của Ngài nói như thế nào là tổ không có bằng lòng cho mình chỉ tin suông, hiểu suông, biết suông mà không chịu niệm Phật. Ngài không chấp nhận cái đó. Thà rằng cứ sự trì đi, chẳng hiểu chẳng biết gì cả, nhưng mà một lòng tin có Phật và cầu về Phật, thế thì là sự trì. Thà rằng cứ hiểu như thế còn hơn là những vị chỉ có lý suông mà không chịu niệm Phật thì chưa chắc Phật, chưa chắc đã có Phật. Cho nên quý vị nào mà có phần lý thì rất là quý, vì cái phần tuệ nó có khai, cái vị này rất quý. Nhưng mà đây tổ yêu cầu là phải kèm cả cái phần sự. Tuy là hiểu phần lý nhưng mà phải có phần sự. Mà nếu không thể có cả hai được như thế thì thà có phần sự, chứ đừng có mà lý suông thì không được. Hãy nhắc chị em nhớ cái giáo pháp của Phật tổ thường hay có cả hai phần sự và lý. Nếu chỉ lo phần lý thì mình cũng là người thiên lệch mà chưa chắc đã nắm được lý. Bởi vì nếu không có sự thì không có lý. Mình bây giờ nếu mà lý mà không hiện được ra phần sự thì lý ấy mê mờ mình. Thế cho nên nếu cần phải học cả phần lý, nhưng mà thứ nhất cũng phải có phần sự. Cái người thiên được phần sự ấy, thì còn dễ, còn chấp nhận được. Chứ thiên được phần lý, nếu chỉ đi về phần lý thành những kẻ mơ hồ, không có sự thiết thật. Cho nên Phật tổ để lại giáo lý cho chúng ta học, chúng ta phải thật nhập, phải nhận định cả hai phần, phần sự và phần lý. Phần lý là như chúng ta nhận được cái tánh Phật của chúng ta thường trụ ở khắp mười phương. Đó. Cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Như bây giờ mà Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật trở về nương tựa cái tánh thường trụ, cái tánh vô lượng quang thường trụ ở khắp mười phương. Đó. Trở về cái tánh ấy thì đó là phần lý. Nhưng mà phải nhớ rằng còn về phần sự là có người có ông Phật, ông mới đặt thật chứng được cái việc này. Chứ không phải là mình chỉ học mơ hồ có cái tánh ở khắp mười phương, mà phải biết rằng có những vị người ta chứng thật sự cái việc này rồi, rồi các ngài mới dạy cho mình biết. Vậy thì mình phải tin có ông Phật, ông ấy đã nhận được cái tánh này rồi. Cũng như Nghiêm Từ phải tin chắc chắn là có Huệ Hảo ngồi thật tại bên cạnh mình, chứ không phải thế gian này chỉ có mình Nghiêm Từ mà thôi, mà có Huệ Hảo, có Viên Trí, có người này, có người khác, thật sự người ta đang ngồi cạnh bên mình này. Chứ còn nói cái tánh là không có ai hết, chỉ có mình tôi thôi, thế thì sai lắm. Thế cho nên mình quy y Phật là trở về cái tánh của mình, đó là nói phần lý. Nhưng mà phải tin chắc là có các bậc thánh hiền, các ngài đã tu trước mình, mà các ngài đã chứng thật sự, các ngài đem cái sự thật về các ngài dạy cho mình. Thế đó là phải tin về thật sự, phải tin chắc có Phật A Di Đà, cũng như tin chắc xung quanh mình đang có chị em đang học đang tu đây. Đã. Thì có mười phương chư Phật, có mười phương chứ không cứ một ông Phật A Di Đà, có mười phương các vị Phật đang đã tu và đã chứng, cũng như hiện tại các chị em chung quanh mình đang tu và đang chứng. Đó là nói về thần sự. Thế thì phải tin cả thần sự mà phải tin cả thần lý. Chứ nếu con tin thần lý, con chỉ thấy cái tánh của con không, thì ra thế gian chỉ có mình con thôi, không có ai hết. Cái đó là một cái tà kiến. Cho nên phải tin có ông Phật Thích Ca, có ông Phật A Di Đà thật sự. Mà đã nói là thường trụ, thì bây giờ các ngài đang ngồi đây ngay trong lớp học này với mình, chỉ có điều mình không trông thấy thôi. Phải tin chắc cái sự thật như thế, tin cả phần lý mà tin cả phần sự. Nói sự trì với lý trì có gì sai biệt à? Thì dĩ nhiên là phải có một chút sai biệt ở cái chỗ cái người người ta hiểu lý đến nơi đến chốn, thì cái việc làm của người ta nó chắc chắn. Thế nhưng các vị có lấy cái thí dụ đấy, như cái ông kỹ sư, ông học về điện, ông biết hẳn rõ ràng à. Thế cho nên bây giờ thì ông có cái công ông đi học, cho nên ông biết về điện, cho nên bây giờ trong nhà của ông ấy cũng dùng đèn điện. Nhưng mỗi khi nó hỏng hay là nó làm sao là ông có thể tháo ra, ông ấy sửa chữa lại, bởi vì ông biết cái cách thức làm thế nào để cho cái đèn nó bật sáng. Thế còn bọn chúng mình thì chẳng biết gì cả, nhưng mà chúng mình cũng vẫn dùng đèn điện. Cứ mỗi khi buổi tối đến là mình lại chỉ việc lấy cái tay mình bấm vào tường một cái, bấm cái nút, bấm một cái, thế là nhà nó sáng cho. Mình cũng được dùng điện như ông kỹ sư không khác. Ông ấy cũng chỉ chung quy đến cái nhà nó sáng, mình cũng được cái nhà sáng. Đấy, như mình là chỉ biết phần sự, cứ lấy tay bấm vào cái nút ở trên tường là điện nó sẽ sáng ra và mình được hưởng cái điện. Thế thì đấy là chỉ biết về phần sự. Còn cái người biết về lý, tức là như ông kỹ sư đó, chúng ta biết phần sự, chúng ta bấm ngón tay thì đèn nó sáng. Nhưng mà nếu lỡ một hôm có trục trặc, nó có chuyện gì thì chúng ta có biết đường mà mò, mà chúng ta có điện nữa không? Thế còn ông kỹ sư, ông thuộc về phần lý, ông đã học, ông hiểu. Thế cho nên nó hỏng chỗ nào ông thay chỗ đó, nó hỏng chỗ nào sửa chỗ nó. Cho nên cái việc có điện của ông ấy nó bảo đảm hơn. Cái này đấy, thấy lấy cái thí dụ như vậy. Thế thì đây cũng thế, cái người mà hiểu cái ý nghĩa cái việc niệm Phật cầu vãng sanh, hiểu rõ thì cái việc vãng sanh nó bảo đảm hơn. Gặp những cái chướng nạn, gặp sự này sự kia, người ta giải quyết được, cho nên cái đường vãng sanh của người ta bảo đảm. Còn chúng mình chỉ tu về phần sự thì dĩ nhiên là có thể vãng sanh, nhưng nếu có cái chuyện gì trục trặc, có cái sự gì xảy ra vì mình không hiểu, Cho nên cái lòng tin của mình nó bị chướng ngại, mà rồi có thể cái công việc đi về cõi Phật của mình có khi bị chướng ngại. Thấy Phật xa xôi quá, Phật là một vị tuyệt vời, mà mình thì là một cái anh hoàng phu quá tầm thường. Mà bây giờ lại bảo rằng mình về được cõi Phật, mình ở với Phật. Đấy. Thì cái, nếu mà cứ một lòng tin được ấy, mà cầu về, tin rằng Phật có thể tiếp dẫn được mình, thế thì khỏi bàn. Nhưng nếu gặp phải cái anh nó đến nó lý sự, nó giảng, đấy, thì rồi thì thấy ngay là mình với Phật xa nhau quá đi mà. Thì làm sao mà mình về mình ở với Phật được? Ít nhất cũng phải hiền, phải thánh mới về với Phật được. Phật thì là một vị toàn năng, toàn trí, toàn đức, còn mình thì tầm thường quá, đi làm sao? Đấy, cho nên cái về phần sự nó có thể bị chướng ngại. Chợt một cái bị một cái chướng ngại rồi thành á, tuyệt vọng, không có lối đi. Cũng như bọn chúng mình cứ quen bấm tay vào tường thì có ánh sáng, nhưng mà chợt một cái hoặc cái bóng đèn hoặc cái dây điện nó ẩm, một cái lý do gì đó mình không biết đường mình mò, thế cho nên đành tối u, bị mà không có phần lý, bởi vì không hiểu. Thế cho nên thấy Phật khác, mình khác. Còn nếu học được cái nghĩa Phật tức là vô lượng quang, vô lượng thọ, mà nhận được mình cũng đồng thể với Phật, thế như thế thì một lòng tin. Thế rồi cái câu thứ hai, thì cõi tịnh độ là cảnh tịnh ở trong tâm, thì nói đúng rồi, cần gì về cực lạc. Đây là điểm sai lầm. Cảnh tịnh độ là ở trong tâm, sao lại tìm bên ngoài? Cứ cái tâm mình thanh tịnh là tịnh độ rồi, cho nên chẳng cần về cực lạc. Đây tức là người ta nói tâm tôi thanh tịnh thì sẽ thành cảnh cõi tịnh độ. Cho nên tôi chỉ cần quay về tôi tu tâm thanh tịnh thôi, tôi không cần cầu về cực lạc. Thì đây nói là sai lầm. Theo nghĩ con là có sai không? Anh còn đang tu, anh còn đang trở về cái tâm thanh tịnh. Mà trong cái khi ấy, ở trong tạm thức của anh ấy, cái chủng tử tham sân, mỗi chốc anh đuổi cho nó đi chưa? Kiến hoặc đã hết chưa? Tư hoặc hết chưa? Chứng A-la-hán chưa? Hay thế? Thế thì đã đành là nếu anh tu thì anh sẽ thành. Nhưng mà đợi từ nay đến khi thành còn bao nhiêu kiếp nữa cơ. Thế cho nên bây giờ Đức Phật có một, cũng như là Ngài có một cái trường học để cho mở cửa cho mình vào học. Mà mình bây giờ là người đang cần học, thế thì tội gì mà không nộp đơn xin vào cái trường học ấy, mà lại cứ bảo tôi có khả năng, tôi có tánh Phật, tôi có khả năng, tôi tự tu được rồi, tôi tự học được rồi, không cần vào trường học nữa. Nói thế được không? Là nó tự học bài đấy chứ, toán nó tự làm lấy đấy chứ, bài nó làm được nó học lấy. Thế thì nó cứ học, nó cứ ở nhà nó làm toán, nó cứ học bài một mình nó, việc gì nó phải vào trường học làm gì? Tại sao nó lại cứ đi vào trường học? Đi có thầy, có bạn, có lớp học, có chương trình đường hoàng nó vẫn hơn. Còn đã đành là cái lực học thì chính là ở nơi anh. Nhưng mà phải có thầy, có bạn, có chương trình, có trường học đường hoàng, thì dĩ nhiên là cái học ấy nó vẫn hơn. Còn anh ngồi ở nhà, anh ngồi anh mò mẫm một mình, thì dĩ nhiên là gần như là không đi đến đâu, phải không? Đấy, thì bây giờ cũng thế. Mình tu ở cõi này, bây giờ đã đành là tự tánh của anh là tánh Phật, anh có thể thành Phật được, nhưng mà anh mò mẫm anh thành Phật một mình là khó lắm. Trong khi ở chung quanh của anh ấy, toàn những ma lem ma lọ. Thế mà lại nói chuyện anh một mình anh thành Phật được, cái này khó lắm. Chỉ là cái lời nói của cái người không có kinh nghiệm. Còn như xin về học ở bên cõi cực lạc, cũng như là học trò đã vào trường học ấy, vậy thì có thầy có bạn, thì cái việc thành Phật nó dễ bao nhiêu. Thế cho nên đây là cái cách nói bướng nói bướng của những người không có kinh nghiệm.